Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 26 tháng 10 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ năm 2018. Kế đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Gặp gỡ Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 54 đến câu 59. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay, mưa đến nơi rồi, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói, trời sẽ oi bức, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này sao các ngươi lại không biết nhận xét? Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra tòa, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Luca kết thúc chương 12 bằng một giáo huấn của Đức Giêsu về việc nhận xét thời đại. Người Do Thái thời xưa rất giỏi nhìn những dấu chỉ thiên văn để đoán trước trời sẽ mưa hay sẽ oi bức, và họ cũng có những kinh nghiệm riêng trong việc dự đoán thời tiết. Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay mưa đến nơi rồi, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói trời sẽ oi bức, và xảy ra đúng như vậy. Đối với nông dân, việc biết nhìn thời tiết để dự đoán nắng mưa thật quan trọng, sẽ giúp họ sắp xếp những công việc đồng áng hợp lý, nhằm có được mùa màng bội thu và lương thực cho cuộc sống thường nhật. Nhưng Đức Giêsu muốn dân Do Thái hướng đến việc nhận biết những dấu chỉ thiêng liêng, bởi điều đó quan trọng hơn giúp ích cho đời sống thiêng liêng, cho sự sống đời đời của họ. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này sao các ngươi lại không biết nhận xét? Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giêsu lên án người Do Thái là những kẻ đạo đức giả, vì họ không chịu tin vào những dấu chỉ mà ngôn sứ Isaiah đã loan báo, cho thấy Đấng Messiah đã đến và đang ở giữa họ. Thần khí của Đức Chúa là Chúa thượng ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân. Khi Đức Giêsu nhắc cho dân Do Thái biết lời kinh thánh đã được ứng nghiệm rằng người là đấng mà ngôn sứ Isaiah và các ngôn sứ khác đã loan báo, thì họ lại không tin vào người. Họ đúng thật là những kẻ đạo đức giả, quân giả hình, vì biết những điều đó nhưng lại không tin. Họ không tin, có lẽ vì họ sợ phải thay đổi lối sống của họ theo ý Thiên Chúa. Họ không tin, có lẽ vì họ sợ mất quyền lợi khi đi theo đấng Messiah. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giêsu cảnh báo người Do Thái, nếu không có những phán đoán chính xác, nếu không biết thay đổi thái độ để có được những hành xử đúng đắn, họ sẽ phải lãnh nhận hậu quả là sự trừng phạt. Những lời này cũng được dành cho chính chúng ta. Chúng ta cũng được mời gọi nhận ra những dấu chỉ trong thời đại hôm nay, như Công đồng Vaticano II đã diễn tả. Thay vì tách biệt và xa lạ với thế giới, giáo hội đặt mình trong dòng lịch sử trần thế, giáo hội đồng hành với con người, giáo hội chăm chú tìm kiếm, lắng nghe, khám phá tiếng nói cũng như hoạt động của Thiên Chúa trong dòng lịch sử trần thế qua những dấu chỉ thời đại. Dấu chỉ thời đại ngày nay có nhiều, đó có thể là những dấu chỉ tích cực như cổ võ phẩm giá phụ nữ, khát vọng hòa bình, nhu cầu đối thoại. Đó cũng có thể là những dấu chỉ tiêu cực như khủng hoảng quyền bính, chiến tranh sắc tộc, thiên tai, ô nhiễm môi trường, giá trị đạo đức suy đồi, trào lưu xã hội hóa, trần tục hóa. Những dấu chỉ đó có thể là lời động viên, nhưng đồng thời cũng là lời cảnh báo cho chúng ta. Mọi biến cố xảy ra trong cuộc sống đều hàm chứa và truyền tải một thông điệp nào đó của Thiên Chúa. Vì thế, trong những chọn lựa thường nhật, và nhất là khi phải đưa ra những quyết định thiết yếu, hãy thận trọng, khôn ngoan, khiêm tốn và đối thoại để nhận biết đâu là điều Thiên Chúa mong muốn cho chúng ta, cho nhân loại. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết nhận ra thánh ý Ngài trong mọi giây phút, mọi biến cố, mọi cảnh huống của cuộc đời chúng con. Amen. Thank you.
thì con yêu lòng và vì con chan đường. Tình Chúa đeo con ngàn hương.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican trình bày sơ thảo văn kiện chung kết Thượng Hội đồng Giám mục. Sơ thảo văn kiện chung kết Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ đã được trình bày trong phiên khóa đại thứ 18. Sáng thứ ba, 23 tháng 10 vừa qua, trước sự hiện diện của 252 nghị phụ. Ủy ban soạn thảo gồm 12 nghị phụ cùng với các cộng tác viên đã làm việc đến chiều tối thứ hai, 22 tháng 10 để hoàn thành văn bản này. Đức Thống y Sergio da Rosa, người Brazil, tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục cho biết, sơ thảo văn kiện chung kết được khởi hành từ tài liệu làm việc như văn bản tham chiếu, kết quả của hai năm lắng nghe thế giới người trẻ. Trong khi đó, văn kiện chung kết là thành quả của tiến trình phân định của các nghị phụ trong công nghị giám mục này. Vì thế, đó là hai văn kiện khác nhau nhưng bổ túc cho nhau, trình bày một cái nhìn về sự phức tạp của các vấn đề được nêu lên và những năng động hiện nay để đương đầu với các vấn đề ấy. Ngoài tài liệu làm việc, nguồn mạch sơ thảo văn kiện chung kết còn có các bài phát biểu, các tường trình và các đề nghị sửa chữa do các nhóm nghị phụ nêu lên. Các đề tài trong tài liệu làm việc cũng được đưa vào văn kiện chung kết, nhưng có thêm những đề tài được nhắc đến nhiều trong ba tuần làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục này. Đức Thống y Da Rosa cho biết văn kiện chung kết gồm 173 đoạn và được trao cho các nghị phụ để đọc và có thể đưa ra những đề nghị bổ túc và sửa chữa. Văn kiện chung kết này chủ yếu được đệ lên Đức Thánh Cha và nếu được Ngài phê chuẩn thì sẽ được gửi đến toàn thể giáo hội, các giáo hội địa phương, giới trẻ và tất cả những người dấn thân trong việc mục vụ giới trẻ và ơn gọi. Điểm khởi hành và điểm tới ở đây chính là dân Chúa trong các hoàn cảnh khác nhau về văn hóa, xã hội và giáo hội. Tiến trình chưa chấm dứt vì còn giai đoạn thực thi. Điều quan trọng là các giáo hội địa phương và các hội đồng giám mục có thể đón nhận và thích ứng văn kiện chung kết với hoàn cảnh địa phương. Tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục không kết thúc với những công thức mục vụ cần đón nhận, vì làm như thế là trái với sự phân định và tuy ngôn ngữ của văn kiện chung kết không hẳn là của người trẻ, nhưng Thượng Hội đồng Giám mục đã quyết định soạn một thư gửi tất cả giới trẻ. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Ủy ban Thánh nhạc tổ chức hội thảo Thánh nhạc lần thứ 43. Hôm 16 tháng 10 vừa qua, Ủy ban Thánh nhạc thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức hội thảo Thánh nhạc lần thứ 43 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Hội thảo lần này, thay vì tập trung vào bài thuyết trình của một nhà chuyên môn, các hội thảo viên bao gồm 190 người, lần lượt lắng nghe các linh mục trưởng ban Thánh nhạc giáo phận và đại chủng Việt kể chuyện hoạt động mục vụ Thánh nhạc của địa phương mình trong gần 2 năm qua, trao đổi kinh nghiệm về mọi mặt sinh hoạt thánh nhạc cũng như chia sẻ ước mơ hoạt động thánh nhạc trong tương lai. Trong phần kể chuyện thuận lợi và khó khăn của mỗi giáo phận, phần lớn các thuận lợi cho biết nhờ có văn kiện hướng dẫn mục vụ thánh nhạc của Hội đồng Giám mục Việt Nam chính thức áp dụng từ ngày 28 tháng 4 năm 2017, các linh mục trưởng ban và đặc trách thánh nhạc có một cẩm nang thống nhất để hướng dẫn các ca đoàn, các ca trưởng, các nhạc sĩ trong việc sử dụng thánh nhạc cho đúng ý muốn của giáo hội. Tập văn kiện này còn được các giáo phận, các giáo xứ và các cộng đoàn chủng Việt dòng tu đón nhận, hưởng ứng và tìm hiểu. Hầu hết các nơi đã tổ chức các buổi gặp gỡ trong giáo phận hoặc cộng đoàn dòng tu để học hỏi và tìm hiểu văn kiện này. riêng Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, Sài Gòn và Xuân Lộc dành hẳn một năm để các chủng sinh tìm hiểu kỹ lưỡng 232 số của văn kiện hướng dẫn mục vụ thánh nhạc do các cha giáo thánh nhạc phụ trách. Các ban thánh nhạc cũng có nhiều sáng kiến để thúc đẩy các nhạc sĩ có thêm những sáng tác thánh ca mới đáp ứng những nhu cầu mục vụ cụ thể của địa phương, đặc biệt của các giáo phận có các cộng đoàn nói các thứ tiếng dân tộc ít người như Ban Mê Thuột, Kon Tum. Về phần khó khăn, trước hết là chuyện huấn luyện nhân sự khi địa bàn quá rộng lớn, khó tập trung hết được, như các giáo phận Hưng Hóa, Phú Cường, Ban Mê Thuột, Quy Nhơn, vân vân. Và kế đó là việc thiếu nhân sự về chuyên môn. Trong phần chia sẻ ước mơ từ những câu chuyện quá khứ, trăn trở hiện tại, các cha trưởng ban thánh nhạc giáo phận đã nhiệt thành gửi đến cho nhau những thao thức và ước mơ sẽ đến. Ví dụ như Ủy ban Thánh Nhạc sớm đăng lên trang mạng của Hội đồng Giám mục Việt Nam các bài thánh ca đã được chỉnh sửa và in trong tuyển tập Thánh ca Việt Nam 1 và 2. Xin Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Thánh Nhạc đề nghị với các vị chủ trăn của các giáo phận nhắc nhở các cha trong giáo phận của mình quan tâm hơn nữa đến việc ca hát trong phục vụ. Nếu được, mỗi giáo phận nên cử linh mục đi học về thánh nhạc trong hoặc ngoài nước. Ủy ban Thánh Nhạc sớm hoàn thành tập sách giải thích cụ thể một số điểm trong văn kiện hướng dẫn mục vụ thánh nhạc để các cha trưởng ban có tài liệu giúp cho ca trưởng và ca đoàn nắm vững các chỉ dẫn về thánh nhạc mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ban hành. Buổi hội thảo thánh nhạc lần thứ 43 kết thúc trong niềm hy vọng và vui mừng, cũng như để lại nhiều kỷ niệm và dấu ấn sâu sắc cho các hội thảo viên. Một cuộc hội thảo có đầy đủ nhất các ban thánh nhạc của giáo phận chủng viện, nhất là có tính cụ thể và mang tính mục vụ cao. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ các tham dự viên thượng hội đồng giám mục trong cuộc đối thoại già trẻ. Chiều ngày 23 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ các tham dự viên cuộc đối thoại già trẻ và đã trả lời một số câu hỏi của họ nêu lên. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại thính đường Học viện Giáo hoàng Thánh Augustino cạnh Vatican và có chủ đề là Sự khôn ngoan của thời gian. Hiện diện trong việc này có hàng trăm người trẻ và người già đến từ nhiều nước khác nhau. Cuộc gặp gỡ được mở đầu với lời chào mừng của Đức Cha José Domingo Unlao Mendieta, Tổng giám mục Tổng giáo phận Panama, nơi sẽ diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào trung tuần tháng Giêng năm 2019. Tiếp đến, cha Antonio Spadaro dòng tên, giám đốc bán Nguyệt San Văn Minh Công Giáo của dòng tên Italia, đã giới thiệu cuốn sách lấy hứng từ giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco về tương tác giữa các thế hệ, giữa người già và người trẻ, và có tựa đề là Chia sẻ sự khôn ngoan của thời gian. Cuốn sách trình bày 250 cuộc phỏng vấn người già tại hơn 30 quốc gia, kể lại những điều người già nói với người trẻ về nhiều vấn đề quan trọng của cuộc sống, như tầm quan trọng của công ăn việc làm, khả năng chiến đấu và không đầu hàng trước những khó khăn, tình yêu, sự chết và hy vọng. Tiếp đến, 6 người già trẻ lần lượt đặt câu hỏi cho Đức Thánh Cha để Ngài trả lời. Trong số những ý tưởng và lời khuyên của Đức Thánh Cha qua các câu trả lời, có những điểm nổi bật như hãy liều, hãy chấp nhận rủi ro. Nếu trong cuộc sống của bạn không có những rủi ro, thì không bao giờ bạn trưởng thành. Trả lời câu hỏi của các ông bà về việc thông truyền đức tin cho con cháu, Đức Thánh Cha nhắc đến hoạt động của các ông bà trong thời kỳ khó khăn của lịch sử để khuyên các ông bà, cha mẹ hãy cống hiến cho người trẻ chứng tá trong sự dịu dàng. Đức Thánh Cha nói, với những cha mẹ, ông bà đã có kinh nghiệm, tôi khuyên nên có nhiều tình thương, nhiều dịu dàng, cảm thông, chứng tá và kiên nhẫn cầu nguyện. Hãy nhớ đến Thánh nữ Monica đã chiến thắng bằng nước mắt, không bao giờ tranh luận. Đức Thánh Cha cũng khuyên những người trẻ hãy đón nhận những giấc mơ của người già. Đức Thánh Cha nói, những người già trong các ước mơ sẽ nói với các bạn những điều họ đã làm trong đời. Họ sẽ kể lại cho các bạn những sai lầm, thất bại và thành công. Bạn hãy đón nhận tất cả kinh nghiệm sống của họ và tiến bước. Đó là điểm khởi hành. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác các tín hữu về những hậu quả nguy hiểm của sự oán ghét người ta đang gieo vãi nơi các dân tộc và cả trong các cộng đoàn nhỏ, các khu phố và cả trong các gia đình. Từ đó, Đức Thánh Cha đề nghị thái độ cần có trước làn sóng di dân ngày nay. Với con tim rộng mở để đón tiếp những cơ cấu tốt để tiến hành sự hội nhập và với sự khôn ngoan thận trọng để nói rằng tôi có thể đến mức độ này nhưng đi quá thì tôi không thể. Đức Thánh Cha không quên kêu gọi Âu Châu thỏa thuận với nhau về vấn đề di dân. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi các tôn giáo liên kết phục sự hòa bình. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tôn giáo ngày càng liên kết với nhau để phụng sự hòa bình thế giới và sự sống chung giữa con người với nhau. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi các vị lãnh đạo tôn giáo, chính trị và văn hóa tham dự cuộc gặp gỡ cầu nguyện hòa bình do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại thành phố Bologna, Bắc Italia, từ chiều Chủ nhật 14 tháng 10 đến hết ngày 16 tháng 10 vừa qua. Với chủ đề những nhịp cầu hòa bình. Trong sứ điệp được đọc tại buổi khai mạc chiều 14 tháng 10, Đức Thánh Cha nhận xét rằng cuộc gặp gỡ hòa bình này tiếp nối tinh thần cuộc gặp gỡ lịch sử do Đức Giáo hoàng Gioan Paolo thứ hai triệu tập tại Assisi hồi tháng 10 năm 1986. 32 năm đã trôi qua, tình hình thế giới đã thay đổi nhiều và nhiều nơi trở nên bi thảm hơn, nhưng các cuộc gặp gỡ cầu nguyện hòa bình này vẫn là dây nối kết chính yếu, chứng tỏ sự tiếp tục cần thiết cầu khẩn hồng ân hòa bình. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trong một thế giới hoàn cầu hóa, trong đó dường như dễ tạo nên những khoảng cách và co cụm trong những tư lợi của mình, chúng ta được kêu gọi cùng nhau dấn thân để liên kết con người với các dân tộc với nhau. Cần cấp thiết soạn ra những hồi ký hiệp thông, chữa lành các vết thương lịch sử, kiến tạo những kết nối sống chung hòa bình cho tương lai. Chúng ta không thể có thái độ cam chịu đối với tên quỷ chiến tranh, sự điên rồ của nạn khủng bố, sức mạnh lừa đảo của võ khí tiêu hủy sự sống. Chúng ta không thể để cho sự dửng dưng lãnh đạm làm chủ con người, biến họ thành những người đồng lõa với sự ác khủng khiếp là chiến tranh. Và những người nghèo nhất, yếu thế nhất chính là những người phải trả giá đắt đỏ nhất vì những tàn ác của chiến tranh. Trong ý tưởng trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi các vị lãnh đạo tôn giáo tăng cường các nỗ lực để giúp các tín đồ liên hệ trở thành những người xây dựng hòa bình. Ngài viết, các tôn giáo nếu không tiếp tục theo đuổi các con đường hòa bình thì sẽ chối bỏ chính mình. Các tôn giáo chỉ có thể kiến tạo những cây cầu nhân danh đấng không ngừng liên kết giữa trời và đất. Những khác biệt giữa chúng ta làm cho chúng ta chống lại nhau. Cuộc gặp gỡ hòa bình tại Bologna có sự tham dự của hàng trăm vị lãnh đạo các tôn giáo, các hệ phái Kitô, Do Thái, Hồi giáo, Phật giáo, Ấn giáo, v.v. cùng với các nhân vật chính trị và văn hóa. Trong gần 3 ngày gặp gỡ, có tổng cộng 34 cuộc thảo luận bàn tròn về nhiều vấn đề khác nhau. Trong buổi khai mạc chiều 14 tháng 10 vừa qua, có 3.000 người tham dự tại tòa nhà hội nghị của thành Bologna được nối video với các hội trưởng khác. Trong số các diễn giả, có giáo sư Andrea Riccardi, người sáng lập cộng đồng thánh Egidio, đại imam Antayet của Đại học Hồi giáo Al-Azhar, Ai Cập, được coi là thẩm quyền cao nhất của Hồi giáo Sunnit, ông Antonio Tajani, cựu chủ tịch nghị viện Âu Châu. Cũng có 3 giám mục từ Trung Quốc được mời tham dự.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ năm 2018 qua sự trình bày của Thiện Hải.
Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2018 về giới trẻ viết tiếp như sau. Xa ngã, ăn năn và chào đón. Phát triển khả năng yêu thương vẫn là vẻ đẹp và nguy cơ của tuổi trẻ, bởi vì tình yêu, khi được theo đuổi và sống một cách hỗn loạn, có thể trở thành một đam mê bất kham và một lực phá hoại chỉ đem đến nỗi buồn. Sự ác và tội lỗi cũng có trong cuộc sống của người trẻ, và lời họ yêu cầu được chào đón và tha thứ là một tiếng kêu mà chúng ta phải chú ý. Một trong những dụ ngôn nổi tiếng nhất trong Tin Mừng kể về câu chuyện của hai người con trai và là anh em là dụ ngôn người cha thương xót, nhưng chúng ta cũng có thể gọi nó là dụ ngôn của người cha ra ngoài hai lần. Lần đầu tiên để chào đón đứa con trai thứ của mình sau thời gian bất cẩn và bất kham, và lần thứ hai để xin đứa con trai trưởng, người mà trái tim đã cứng đờ và tê liệt, trở vào trong nhà để ăn mừng và chia sẻ niềm vui của việc em trai mình trở về. Người cha trong câu chuyện dụ ngôn này là khuôn mặt người lớn đích thật mà nhiều người trẻ đang tìm kiếm trong đời sống họ, và thật không may, họ không tìm thấy. Câu chuyện dụ ngôn này đề cập đến người cha can đảm, người đã để cho con cái mình trải nghiệm rủi ro của tự do, mà không áp đặt các ràng buộc làm tổn thương các chọn lựa của chúng. Ông là một người cha có trái tim lớn đến mức không loại trừ bất cứ ai, và ông muốn tái hòa nhập mọi người trong gia đình ông cùng một lúc. Giáo hội được kêu gọi đảm bảo rằng, mọi người trẻ mình gặp gỡ trên đường mình đi, đều có thể trải nghiệm được cùng các thái độ phụ mẫu này. Việc sẵn sàng lắng nghe và nhu cầu đồng hành. Trong tài liệu chuẩn bị, các nhân vật Gioan và Maria mô tả hữu hiệu việc sẵn sàng lắng nghe và ước muốn bước vào con đường biện phân ơn gọi, không thể hoàn thành trong một khoảnh khắc, nhưng trở thành một hành trình hiện sinh liên tục, được đồng hành bởi sự hiện diện của Chúa Giê-xu là Thầy, Người Mẫu và bạn bè của mọi người trẻ. Trong số các lời kêu gọi trong Thánh Kinh ngỏ trực tiếp với người trẻ, chúng ta tìm thấy lời kêu gọi ngỏ với Samuel. Ở đó chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng thời trẻ là thời để lắng nghe, nhưng cũng là thời khi người ta không có khả năng tự hiểu được lời của đời sống và lời của Thiên Chúa. So với người lớn, người trẻ thiếu kinh nghiệm. Người lớn nhờ thường xuyên tập luyện đã tự rèn luyện mình trong việc phân biệt điều tốt với điều xấu. Do đó họ giả thiết phải làm gương sáng chủ yếu vì lương tâm chính trực của họ, một điều vốn xuất phát từ sự thực hành liên tục việc chọn lựa giữa điều thiện và điều ác. Việc đồng hành với các thế hệ trẻ không phải là một yếu tố nhiệm ý trong nhiệm vụ giáo dục và truyền giảng Tin Mừng cho người trẻ, mà là một nhiệm vụ của giáo hội và là một quyền của mọi người trẻ. Chỉ có sự hiện diện thận trọng và khôn ngoan của Eli mới cho phép Samuel giải thích chính xác lời lẽ Thiên Chúa ngỏ với mình mà thôi. Về khía cạnh này, các ước mơ của người lớn và các lời tiên tri của người trẻ chỉ cùng nhau xảy ra mà thôi, do đó đã xác nhận tính hợp lệ của các liên minh liên thế hệ. Trưởng thành đức tin và hồng phúc điện phân. Trước hết và trên hết, đức tin là một hồng phúc được chào đón và sự trưởng thành của nó là con đường phải theo. Tất nhiên, trước tiên chúng ta phải nhắc lại rằng là một Kitô hữu không phải là kết quả của một chọn lựa đạo đức hay ý tưởng cao cả, mà là cuộc gặp gỡ một biến cố, một con người. Một cuộc gặp gỡ mang lại cho đời sống một chân trời mới mẻ và một hướng đi dứt khoát. Cuộc gặp gỡ này tạo ra một kinh nghiệm thay đổi cuộc sống, điều hướng nó theo lối đối thoại và trách nhiệm. Khi họ lớn lên, mọi người trẻ đều nhận ra rằng đời sống lớn hơn họ, và họ không thể kiểm soát được mọi điều trong cuộc hiện sinh của họ. Họ nhận ra họ có thế nào là nhờ sự quan tâm chăm sóc nhận được từ những người khác, trước hết là cha mẹ họ. Họ trở nên xác tín rằng, muốn sống tốt, họ phải lãnh trách nhiệm vì người khác, tái tạo các thái độ chăm sóc và phục vụ, từng giúp họ phát triển. Trên hết, họ được mời gọi xin cho được ơn biện phân, vốn không phải là một kỹ năng mà ta có thể tự sức mình phát triển được, nhưng chủ yếu là một hồng phúc mà chúng ta phải tiếp nhận, thực hành cách cẩn trọng và phát triển cách khôn ngoan. Và người trẻ nào nhận được hồng phúc biện phân này và biết cách làm cho nó sinh hoa trái là một phước lành đối với những người trẻ khác và đối với mọi người. Vua trẻ Solomon, khi được mời xin Thiên Chúa điều ông muốn cho vai trò quyết định của mình, đã xin được một trái tim hiểu biết. Và Thiên Chúa lập tức đánh giá cao lời cầu xin này, bởi vì ngươi đã xin cho chính ngươi sự hiểu biết để biện phân điều đúng. Này giờ đây, ta làm theo lời xin của ngươi. Mọi người trẻ đều thực sự là những người cai trị chính cuộc sống của họ cách nào đó, nhưng họ cần được giúp đỡ để biết xin ơn biện phân và được đồng hành để đạt tới sự toàn vẹn của việc hiến mình. Câu chuyện nữ hoàng trẻ Esther soi sáng chúng ta về khía cạnh này, được đồng hành và hỗ trợ bởi lời cầu nguyện của dân chúng. Bà đã từ bỏ các đặc ân của mình và can đảm liều chết để cứu dân, chứng tỏ cho mọi người thấy sự dũng cảm trẻ trung và sự tận tụy nữ tính đã có thể tiến xa đến mức nào. Kế hoạch đời sống và các động lực ơn gọi. Trong thời kỳ trẻ trung, việc xây dựng bản sắc đã được hình thành. Thời ta, một thời được đánh dấu bằng tính phức tạp, phân mảnh và không chắc chắn về tương lai. Việc thiết lập được một kế hoạch cho đời sống là một điều khó khăn, nếu không nói là không thể. Trong tình huống khủng hoảng này, sự đóng góp của giáo hội thường nhằm hỗ trợ các dự án sống tốt đẹp. Trong những trường hợp may mắn hơn, và ở bất cứ nơi nào người trẻ dễ tiếp thu hơn, loại chăm sóc mục vụ này giúp họ một cách hữu hiệu trong việc khám phá ra ơn gọi của họ. Một điều xét cho cùng vẫn là một thuật ngữ chỉ có thể áp dụng cho một ít cá nhân may mắn, và là một lý tưởng nói lên mục đích phải đạt tới. Nhưng cách thực hành sự việc kiểu này há không có nguy cơ giảm thiểu và xâm hại sự thật trọn vẹn của thuật ngữ ơn gọi đó ư? Về phương diện này, điều hữu ích là nhớ lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-xu và chàng thanh niên giàu có. Ở đó ta thấy vị thầy thành Nazareth không ủng hộ kế hoạch sống của chàng thanh niên, mà người cũng không đề nghị cách để đạt tới kế hoạch này. Người không đề nghị thêm các cam kết, cũng như người không muốn lấp đầy sự trống rỗng của chàng thanh niên khi anh ta hỏi người, tôi còn thiếu điều gì. Ít nhất người không muốn lấp đầy sự trống rỗng này bằng cách ủng hộ ý nghĩ của chàng thanh niên về tương lai của anh. Chúa Giê-xu không lấp đầy sự trống rỗng của anh, nhưng thay vào đó yêu cầu chàng thanh niên tự làm rỗng mình để dành chỗ cho một tầm nhìn mới hướng tới việc tự hiến mình qua một cách tiếp cận mới với cuộc sống, phát sinh từ cuộc gặp gỡ với người, đấng vốn là đường, là sự thật và là sự sống. Bằng cách này, qua một việc mất phương hướng thực sự, Chúa Giê-xu yêu cầu chàng thanh niên lên khuôn lại toàn bộ cuộc sống của anh. Đây là lời mời gọi nhận lãnh rủi ro, mất đi những gì đã kiếm được, để tin tưởng. Đây quả là một khiêu khích nhằm phá bỏ lối tư duy lập kế hoạch mà nếu đi đến chỗ cực đoan sẽ dẫn đến thái độ tự yêu mình thái quá và tự rút lui vào chính mình. Chúa Giê-xu mời chàng thanh niên bước vào kiểu tư duy của đức tin, một kiểu tư duy thách thức cuộc sống của anh. Một khi anh bước chân theo Chúa Kitô bằng ánh mắt yêu thương mãnh liệt đi trước và đồng hành. Chúa Giê-xu nhìn anh ta và yêu anh ta, người nói, anh còn thiếu một điều, hãy đi, bán hết mọi thứ anh hiện có và cho người nghèo, và anh sẽ có một kho báu ở trên trời, sau đó hãy đến theo tôi. Chương 2. ơn gọi trong ánh sáng đức tin. Trong tài liệu cuối cùng của cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng, người trẻ nói rằng, chúng tôi tìm kiếm một giáo hội giúp chúng tôi tìm thấy ơn gọi của mình trong mọi ý nghĩa của nó. Muốn được thế, ý nghĩa của hạn từ ơn gọi cần được làm sáng tỏ. Lưu tâm tới mọi người trẻ, không trừ ai, thượng hội đồng được yêu cầu làm sáng tỏ một cách thuyết phục chân trời ơn gọi đúng nghĩa của đời người. Chính giới trẻ đang yêu cầu giáo hội giúp họ tìm được một cách hiểu đơn giản và rõ ràng về ơn gọi. Từ những câu trả lời của nhiều hội đồng giám mục và cũng từ nhiều ý kiến của các bạn trẻ, chúng ta hiểu hạn từ ơn gọi thường được dùng để chỉ thừa tác vụ thụ phong và việc thánh hiến đặc biệt. Một hội đồng giám mục cho rằng một điểm yếu của việc chăm sóc mục vụ trong việc biện phân ơn gọi của người trẻ là nó giới hạn khái niệm ơn gọi vào việc chọn lựa chức linh mục thừa tác hoặc đời sống thánh hiến mà thôi. Chỉ cần chúng ta so sánh tầm nhìn hẹp hòi này với cuộc hành trình của hai thượng hội đồng vừa qua, trong đó người ta nói rằng hôn nhân là một ơn gọi, và quyết định hôn nhân và có gia đình phải là hoa trái của một quá trình biện phân ơn gọi. Chúng ta sẽ không mấy khó khăn nhận ra rằng một cái nhìn giản lược đối với hạn từ ơn gọi đã tạo ra một thành kiến mạnh mẽ nơi người trẻ. Những người nhìn việc chăm sóc mục vụ chỉ như một hoạt động có mục đích duy nhất là tuyển dụng các linh mục và tu sĩ nam nữ. Khởi đi từ hình ảnh giáo hội chung này, chúng ta cần đặt nền móng cho việc chăm sóc mục vụ ơn gọi của người trẻ một cách rộng rãi, một nền chăm sóc mục vụ có thể có ý nghĩa đối với mọi người trẻ. Đời sống con người trong chân trời ơn gọi. Cộng đồng Vaticano thứ hai đã phục hồi rõ ràng chân trời ơn gọi của nhân loại khi sử dụng các hạn từ này để phát biểu cả việc mọi con người nhân bản đều có mục đích hiệp thông với Chúa Kitô, lẫn ơn gọi phổ quát nên thánh. Định vị các ơn gọi cá thể trong chân trời giải thích này, các ơn gọi vào thừa tác vụ thụ phong và đời sống thánh hiến, cũng như các ơn gọi làm giáo dân, đặc biệt là hình thức vợ chồng. Phấn quyền sau đó đã phát triển theo cùng đường hướng này và thừa nhận đặc tính loại suy của hạn từ ơn gọi và nhiều chiều kích vốn lên đặc điểm cho thực tại được nó chỉ định liên quan tới sứ mệnh bản thân của từng người và sự hiệp thông của mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trên bài phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ, diễn ra tại Roma từ ngày 3 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của tài liệu nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã bắt đầu nói về điều răn thứ 9, chớ ngoại tình. Chúng ta đã bàn về dục vọng của con người và sự lỗi phạm đến định chế một vợ một chồng, tức là sự chung thủy trong đời sống hôn nhân. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về sự nết na và về sự cần thiết phải giáo dục giới tính, đức hạnh cho các thế hệ tương lai. Khi nói đến sự trong sạch trong lĩnh vực giới tính, chúng ta cũng nhớ đến một hạn từ mà người Việt Nam chúng ta vẫn thường nhắc đến, đó là sự nết na. Theo đó, người có tâm hồn trong sạch là người biết giữ nết na. Người nết na biết gìn giữ những gì thầm kín của con người, không phơi bày những gì phải giữ kín. Người nết na biết gìn giữ cái nhìn và cử chỉ hợp với phẩm giá của con người và của những tương giao giữa con người với nhau. Khi sống nết na, chúng ta bảo vệ được những huyền nhiệm về con người, về giới tính và tình yêu. Người nết na biết nhẫn nại và điều độ trong việc yêu đương. Họ lo thực hiện đầy đủ các điều kiện của sự dâng hiến và dẫn thân vĩnh viễn giữa người nam và người nữ, nghĩa là sự trọn vẹn và chung thủy giữa hai người phối ngẫu. Sự nết na đồng nghĩa với sự đoan trang. Người đoan trang cẩn thận trong cách ăn mặc, biết dè dặt và tránh những tò mò thiếu lành mạnh. Đó cũng được gọi là người kín đáo. Chúng ta phải giữ sự đoan trang không những trong tương quan tình cảm mà còn trong chính thể xác mình. Chẳng hạn, người đoan trang chống lại việc phơi bày thân xác để thỏa mãn thị dục, như trong những loại quảng cáo khiêu dâm. Cách thức sống và giữ sự đoan trang thay đổi theo từng nền văn hóa. Tuy nhiên, dù ở bất cứ đâu, sự đoan trang vẫn là một linh cảm về phẩm giá thiêng liêng đặc thù của con người, điều mà con vật không bao giờ có được. Sự đoan trang phát sinh từ ý thức của con người về phẩm giá của mình, được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, với nền văn hóa Việt Nam chúng ta, việc dạy cho trẻ em và những thiếu niên nam nữ biết gìn giữ sự nết na là điều rất cần thiết. Vì vậy, cần phải luôn khơi dậy ý thức tôn trọng đức hạnh và nhân phẩm con người. Trong khi đó, tại các trường học của chúng ta, việc giáo dục về phẩm giá, đạo đức dường như đang bị thiếu hụt hoặc hướng dẫn không đúng cách. Các môn học về đạo đức, nay được gọi là giáo dục công dân, không được coi trọng đúng mức, hoặc chính những người lên lớp không hiểu được tầm quan trọng của môn học, nên chính các em học sinh lại càng không ý thức được điều đó, và môn này bị coi là một môn phụ. Giáo trình và cách thức trình bày môn học này bị xem nhẹ và chiếu lệ. Việc thi cử chỉ căn cứ vào việc học thuộc lòng những gì đã viết sẵn, thiếu hẳn những áp dụng thực hành và ý hướng giáo dục nhân cách đúng nghĩa. Khi những sự việc đáng tiếc chẳng may xảy ra, gia đình thì cho rằng đã giao phó việc giáo dục cho nhà trường, còn nhà trường thì đổ lại trách nhiệm cho giáo dục gia đình. Hơn ai hết, chúng ta phải nhìn nhận lại vấn đề ngay từ nền tảng của nó. Nền đạo đức và luân lý Kitô giáo có rất nhiều điểm chung với nền đạo đức và văn hóa Á Đông, vốn có một giá trị vững bền và tuyệt diệu. Chỉ tiếc rằng, trong những năm gần đây, xã hội Việt Nam đã không cung ứng được thửa đất màu mỡ, điều kiện thuận lợi cho những giá trị ấy phát triển. Đáng phải nhắc đến những giá trị rất đơn giản và căn bản, như công bằng, bác ái, tôn trọng chân lý, sự thật, sự thiện, lòng trung thủy, đến những giá trị siêu việt hơn như phẩm giá con người, danh dự, sự sống, vân vân. Vậy là những Kitô hữu, bên cạnh việc chúng ta phải hướng dẫn giáo dục con cái về các giá trị đạo đức và nhân bản, các nhân đức luân lý và siêu nhiên, chúng ta còn phải ý thức việc giáo dục giới tính cho các thế hệ tương lai. Việc giáo dục giới tính không chỉ dừng lại ở việc giáo dục sức khỏe sinh sản, giới thiệu cơ chế sinh học của nam và nữ, cơ chế thụ thai để từ đó dẫn đến việc ngừa thai, tránh thai và phòng chống HIV cho học sinh, như phần đông các trường phổ thông trung học đã và đang làm. Hơn thế nữa, việc giáo dục giới tính phải bắt đầu bằng việc giới thiệu về các giá trị căn bản của giới tính, việc tôn trọng sự khác biệt và bình đẳng giữa nam và nữ. Kế đến, theo sự tăng dần của độ tuổi, phải hướng đến việc giáo dục sự quý trọng bản năng giới tính, những giá trị cao đẹp của cơ thể và tính dục, việc hành xử hay ứng xử phù hợp, thích đáng theo giới tính của mình. Đang khi đó, cũng cần phải hướng dẫn việc hành xử và sử dụng giới tính một cách phù hợp với các nguyên tắc, quy tắc luân lý, cũng như truyền thống văn hóa địa phương. trong lĩnh vực giới tính. Kitô giáo luôn quý trọng đức thanh khiết, đó là sự thanh sạch trong tư tưởng, lời nói và hành động, vượt qua khỏi nền văn hóa tôn thờ tính dục cũng như hạ thấp tính dục. Chính điều này góp phần thanh luyện bầu khí xã hội, một bầu khí tôn thờ chủ nghĩa tự do và hưởng lạc thái quá. Người có tâm hồn thanh khiết được giải thoát khỏi tệ nạn dâm ô đang lan tràn, xa tránh được những màn trình diễn nhằm thỏa mãn thị dục và trí tưởng tượng không lành mạnh của con người thời đại. Thật rất cần thiết phải nhắc lại rằng, chủ trương sống phóng túng về tình dục phát xuất từ quan niệm sai lạc về tự do. Muốn có tự do đích thật và có thể sống đúng nghĩa của sự tự do ấy, con người phải được giáo dục. Đó là lý do của việc phải dạy cho các thế hệ trẻ biết tôn trọng sự thật, tôn trọng giới tính, trân trọng các đức tính, phẩm giá luân lý và thiêng liêng của con người. Đức Kitô đã không ngừng đổi mới cuộc sống và văn hóa của con người đã xa ngã. Người chống lại và khử trừ những sai lầm và tai họa do sức quyến rũ thường xuyên của tội lỗi luôn đe dọa. Tin mừng của Đức Giêsu luôn không ngừng thanh luyện và nâng cao nền đạo đức và luân lý của các dân tộc. Chính vì vậy, người Kitô hữu chúng ta phải ý thức nhu cầu cấp bách của thời đại, luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, đề cao lối sống lành mạnh, trân quý những giá trị của tin mừng để củng cố, bổ túc những giá trị cao đẹp trong Đức Kitô nhờ ân huệ của Chúa Thánh Thần, đồng thời tái tạo và sửa chữa những sai lầm trong thế giới hôm nay. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ bước qua tìm hiểu về điều răn cuối cùng trong thập điều. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp nối chương trình, Duy An xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Giới răn thứ 6 chớ ngoại tình nhắc nhở trực tiếp đến sự trung thành. Và trung thành cũng là điều cần phải có trong mọi mối quan hệ của con người. Người ta không thể chỉ yêu thương bao lâu tình yêu còn xuôi sắn dễ dàng. Để có thể trung thành trong tình yêu, đôi bạn phải ý thức đến sự trợ giúp của ơn Chúa, và do đó họ cần được chuẩn bị thật tốt cho hôn nhân. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 24 tháng 10 vừa qua với khoảng 25.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong các phái đoàn hành hương cũng có khoảng 150 tín hữu Việt Nam đến từ Hoa Kỳ. Sau khi đã dành hai buổi tiết kiến chung liên tiếp để khai triển giáo lý về giới răn thứ 5 chớ giết người trong 10 điều răn, trong bài huấn dụ này, Đức Thánh Cha bắt đầu giải thích về giới răn thứ 6 chớ ngoại tình. Đức Thánh Cha nhận xét rằng đây là giới răn liên quan đến cảm xúc và tính dục, và Ngài nhấn mạnh rằng giới răn này nhắc trực tiếp đến sự trung thành trung thủy. Và thực tế là không có mối tương quan đích thực nào khác của con người lại không có sự trung thành và tin tưởng. Đức Thánh Cha giải thích điều này như sau. Người ta không thể chỉ yêu thương bao lâu tình yêu còn xuôi sắn dễ dàng. tình yêu được bày tỏ vượt trên lợi ích của cá nhân khi người ta trao tặng tất cả mà không giữ lại gì cho mình. Như giáo lý Hội Thánh khẳng định, tình yêu đòi hỏi phải dứt khoát, không được tạm bợ. Trung thành là đặc tính của một mối quan hệ tự do, trưởng thành và có trách nhiệm. Một người bạn cũng chứng tỏ mình chân thực bởi vì anh ta vẫn như vậy trong mọi hoàn cảnh, nếu không anh ta không phải là một người bạn. Chúa Kitô là người bạn trung thành. Chúa Kitô bày tỏ tình yêu đích thực, người sống trong tình yêu vô biên của Chúa Cha, và bởi điều này, người là người bạn trung tín, là đấng đón nhận chúng ta ngay cả khi chúng ta phạm sai lầm và luôn luôn muốn điều tốt lành cho chúng ta ngay cả khi chúng ta không xứng đáng. Con người cần được yêu thương không điều kiện, và ai không nhận sự tiếp đón này thì mang trong mình một sự bất toàn nào đó mà thường họ không nhận biết. Trái tim con người tìm cách lấp đầy sự trống vắng này bằng những thứ thay thế, bằng cách chấp nhận sự thỏa hiệp và tầm thường, là những thứ xem tình yêu chỉ là hương vị hão huyền. Ở đây có sự nguy hiểm là gọi tên là tình yêu những mối quan hệ chưa chín chắn và chưa trưởng thành, với ảo tưởng về việc tìm kiếm ánh sáng của cuộc sống trong một điều gì đó, mà trong trường hợp tốt nhất, nó cũng chỉ là sự phản chiếu. Dáng vẻ bên ngoài không đủ cho một tình yêu đích thực. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, khi không nhận định đúng về giá trị và đặc tính đích thực của tình yêu, thì người ta đánh giá quá cao sự hấp dẫn thể lý, điều mà tự nó là một món quà của Thiên Chúa, nhưng có mục đích là chuẩn bị con đường đi đến một mối tương quan đích thực và trung thành với con người. Như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã nói, con người được kêu gọi đến sự chân thành hoàn toàn và trưởng thành trong các mối quan hệ, điều là thành quả dần dần của sự phân định các xung động trong trái tim của một người. Nó là thứ người ta chinh phục, vì mỗi người phải kiên trì và tập trung học hỏi ý nghĩa của cơ thể là gì. Cần thời gian chuẩn bị hôn nhân. Đức Thánh Cha nói, do đó, lời mời gọi sống đời hôn nhân đòi hỏi một sự phân định chính xác về phẩm chất của mối tương quan và một thời gian đính hôn để kiểm chứng nó. Để đi đến bí tích hôn nhân, những người đính hôn phải hoàn toàn chắc chắn rằng trong mối liên kết của họ có bàn tay của Thiên Chúa đấng đi trước họ và đồng hành với họ, và sẽ cho phép họ nói, nhờ ơn Chúa Kitô, tôi hứa sẽ luôn trung thành với bạn. Họ không thể hứa hẹn lòng trung thành trong khi vui cũng như đau buồn, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau ốm, và yêu thương và kính trọng nhau mọi ngày trong suốt cuộc sống của họ, chỉ dựa trên căn bản ý muốn tốt lành hay hy vọng rằng sự việc sẽ diễn tiến tốt đẹp. Họ cần phải xây dựng trên nền tảng vững chắc của tình yêu trung thành của Thiên Chúa. Cần chuẩn bị hôn nhân thật sự. Đức Thánh Cha nhắc rằng, hôn nhân cần phải được chuẩn bị thật sự, chứ không phải chỉ là việc làm qua loa. Nó phải là một hành trình như một người tân tòng chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội. Đức Thánh Cha nói, vì thế, trước khi cử hành bí tích hôn nhân, chúng ta cần có sự chuẩn bị kỹ càng. Tôi muốn nói đến một chương trình giáo lý, bởi vì người ta sống toàn bộ cuộc đời trong tình yêu, và với tình yêu người ta không thể đùa giỡn. Không thể định nghĩa chuẩn bị hôn nhân là 3 hay 4 buổi gặp gỡ học giáo lý tại giáo xứ. Không, nó không đúng là chuẩn bị, đây là chuẩn bị giả tạo. Và trách nhiệm của người để cho việc này xảy ra là cha sở, là giám mục, là người để cho việc này xảy ra. Việc chuẩn bị phải kỹ càng cẩn thận và đòi hỏi chúng ta thời gian. Nó không phải là một việc làm hình thức, nó là một bí tích. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị bằng một giáo lý thực sự. trung thành có giá trị trong mọi chiều kích của cuộc sống. Trung thành thực chất là một cách hiện hữu, một cách sống. Người ta làm việc với lòng trung thành, người ta nói với sự chân thành, người ta vẫn trung thành với chân lý trong suy nghĩ và hành động của chính mình. Một cuộc sống được đan dệt bởi sự trung thành, được thể hiện trong mọi chiều kích và giúp trở thành những người nam và nữ trung thành và đáng tin cậy trong mọi hoàn cảnh. Sự trung thành của Thiên Chúa giúp chúng ta sống trung thành. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, để đạt đến một cuộc sống tốt đẹp như thế, thì bản tính con người của chúng ta thôi chưa đủ, mà cần có sự trung thành của Thiên Chúa đi vào trong sự hiện hữu của chúng ta. Giới răn thứ 6 nhắc chúng ta biết hướng ánh mắt nhìn lên Chúa Kitô, đấng với sự trung thành của người, có thể lấy đi khỏi chúng ta trái tim ngoại tình và ban cho chúng ta con tim trung thành. Trong người và chỉ trong người có tình yêu không giữ lại và xét lại, có sự trao tặng hoàn toàn mà không có lưu ý hay điều kiện và có sự kiên trì chấp nhận cho đến cùng. Sự trung thành của chúng ta phát xuất từ sự chết và sống lại của Chúa, từ tình yêu không điều kiện của người, nảy sinh sự bền vững của các mối tương quan. Từ sự hiệp thông với người, với Chúa Cha và với Chúa Thánh Thần, nảy sinh sự hiệp thông giữa chúng ta và biết cách sống trung thành các mối quan hệ của chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu và du khách hành hương đến từ Italia và các nơi trên thế giới. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban trên mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
Pater noster, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Domine vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
et ordunque lusque in seculum,
aeterium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terram.
Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 24 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do tu sĩ Hồng Thủy thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha lần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Hãy Samurai đến thu nợ của người đánh cá. Người đánh cá nói: "Tôi xin lỗi, nhưng năm vừa qua thật tệ, tôi không có đồng nào để trả ngài." Vị samurai nổi giận, rút kiếm ra ngay, định giết người đánh cá. Người đánh cá liền nói: "Tôi cũng đã học võ, nhưng sư phụ tôi khuyên không nên đánh nhau khi đang tức giận." Vị samurai nhìn người đánh cá một lúc, rồi từ từ hạ kiếm xuống. "Sư phụ của ta cũng dạy như vậy. Đôi khi, ta không kiểm soát được sự giận dữ của mình. Thôi được, ta sẽ cho ngươi thêm một năm để trả nợ. Lúc đó, nếu thiếu một xu, ta cũng sẽ giết ngươi." Vị samurai trở về nhà khi trời đã sập tối. Ông nhẹ nhàng đi vào nhà vì không muốn đánh thức vợ. Nhưng ông thật bất ngờ khi thấy vợ mình và một kẻ lạ mặt mặc quần áo samurai đang ngủ trên giường. Cơn giận dữ và ghen tức nổi lên. Ông nâng kiếm định giết chết cả hai ngay lập tức. Nhưng đột nhiên, lời của người đánh cá văng vẳng bên tai ông: "Đừng hành động khi đang giận dữ." Vị samurai dừng tay lại, hít thở sâu, rồi cố tình gây ra tiếng động lớn, khiến vợ ông và kẻ lạ mặt thức dậy. Lúc bấy giờ, ông mới nhận ra kẻ lạ mặt đó chính là mẹ mình. Ông gào lên: "Chuyện này là sao vậy? Suýt nữa tôi đã giết chết hai người rồi." Vợ ông mới nhẹ nhàng giải thích: "Vì sợ kẻ trộm lẻn vào nhà, nên em đã cho mẹ mặc quần áo của chàng để dọa chúng." Một năm sau, người đánh cá phấn khởi đến gặp vị samurai. "Năm vừa qua thật tuyệt vời, tôi đến để trả nợ cho ngài đây, có cả tiền lãi nữa." Nhưng vị samurai trả lời: "Hãy cầm lấy tiền của ngươi đi. Ngươi đã trả xong món nợ ấy cho ta bằng một lời khuyên hữu ích rồi." Quý vị và các bạn thân mến, một trong những trạng thái cảm xúc nguy hiểm của con người chính là sự tức giận. Ông bà ta thường nói, giận quá mất khôn. Khi tức giận, người ta khó kiểm soát được suy nghĩ cũng như hành động của mình, nên những quyết định trong lúc nóng giận thường thiếu sáng suốt, để lại những hậu quả đáng tiếc về sau. Nếu như người samurai trong câu chuyện bên trên, trong cơn giận dữ tột cùng của mình, đã vội vàng quyết định vung gươm, thì ông đã phải hối hận suốt đời vì sự hiểu lầm và cái chết oan uổng của chính vợ và mẹ mình. Trong cuộc sống hàng ngày, những áp lực về công việc, mâu thuẫn trong các mối tương quan và cả những xung đột xảy ra trong chính bản thân thường khiến chúng ta dễ rơi vào trạng thái tức giận. Chúng ta cảm thấy bất mãn, giận dữ khi bị người khác giao cho những công việc khó khăn và không ưa thích. Chúng ta nổi nóng lên khi phải tranh cãi với những người bất đồng quan điểm với mình, và khó giữ được bình tĩnh khi ai đó có những lời nói hay hành động xúc phạm đến mình. Những khi nổi nóng và tức giận như vậy, chúng ta có thể buông ra những lời nói và hành động gây tổn thương cho chính mình và người khác. Chính vì vậy mà có rất nhiều mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã đổ vỡ và không thể hàn gắn lại được sau những cơn giận dữ đó. Tức giận là một cảm xúc tiêu cực mà chúng ta không hề mong muốn, nhưng nó vẫn tồn tại và thường xảy đến trong chính bản thân và cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không thể loại bỏ sự tức giận của mình hay tránh né được cơn nóng giận của người khác, nhưng có thể nỗ lực giữ gìn hòa khí với mọi người bằng cách noi gương Chúa, sống hiền lành, khiêm nhượng trong lòng, và cố gắng không giữ những cơn giận ở lâu trong tâm trí mình. Trong những lời nói và cách cư xử với tha nhân, chúng ta cũng hãy hết sức tránh những hành vi gian ác, nóng nảy, giận hờn và những lời nói chua cay, gắt gỏng, la lối thóa mạ nhau, nhưng luôn cố gắng đối xử tốt với nhau và biết tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Lạy Chúa, sự tức giận thường dẫn chúng con đến việc lỗi bác ái với những người xung quanh. Xin Chúa ban cho chúng con nghị lực, sự khôn ngoan sáng suốt, và nhất là một thái độ khiêm tốn, nhẫn nại và ôn hòa, để chúng con có thể làm chủ được những cơn giận của mình và luôn kiến tạo một bầu khí bình an, thân thiện với mọi người xung quanh. Amen.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.